Số 3 nha. Luca chương 2 câu 48. Đọc Luca 2 48. Vâng.
Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con.
Vâng, thế chị là người mẹ đấy, chị trả lời câu này được không? Câu này ai nói thì là mẹ mới trả lời được, chứ phụ nữ đàn ông không trả lời được. Bà chị nghĩ gì về câu nói của Đức Mẹ sau khi Đức Mẹ tìm con đổ cả nước mắt ra? Bà Đức Mẹ nói như thế thì chị nghĩ gì thì chị nói vậy, không sao, không có đúng sai đâu.
Dạ, dù là rất là sốt ruột tìm Chúa Giêsu nhưng mà khi gặp thì Đức Mẹ vẫn dịu dàng.
À, chị thấy là dịu dàng.
Dạ.
Nói vậy là dịu dàng á hả?
Khi gặp con chắc cần quát.
Không, tại vì quát thì không có viết vô đây được ạ. Chị phải nghe cái câu này, cũng cái câu này mà quát. Tại sao đâu, không biết hả? Đấy, đã. Thì không nào? Đấy thì lúc viết như thế này nó không ra quát được ạ. Đấy, mặc dù có thể là quát đấy. Vâng, tôi rất thích nghe những người nào mà đã có con để trả lời. Vâng, chị là đây, vâng. Chị nghĩ gì thôi, chứ thì nó nghĩ gì chả.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là Đức Mẹ khi nói câu này là trách Đức Chúa Giêsu.
Trách
nhưng mà trách yêu.
Trách yêu ở ghê nhỉ. Ồ, khá thật.
Và vì trong đó nó có một cái điều nữa là vừa mừng mà vừa giận.
Giận.
Và dạ vừa mừng vừa giận. Và khi tìm được thấy con thì mẹ mừng ghê lắm, nhưng mà vẫn trách là sao lại cư xử với lại cha mẹ như vậy. Con nghĩ là ở lại mà không nói. Thì con nghĩ đây là một cái lời trách rất là dễ thương của một người mẹ trần thế mà nhìn con mình như một đứa con. Và lúc này có thể là mẹ quên mất là Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa. Thì con nghĩ là trong cái tâm tình người mẹ rất là bình thường.
Vâng, tôi xin mời một người phụ nữ nữa. Về cái chị đọc cái này, chị bảo chị để ý cái phần nào. Vâng.
Thưa cha, theo con thì con trong câu này thì Đức Mẹ cũng trách. Là cái đấy, câu là con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con.
Chị cái nghĩ chữ, thế nào?
Thì cái đó nào? Là khi mà đi một ngày đường rồi tìm Đức Giêsu không ra, thì Thánh Giuse và mẹ Maria mới quay lại tìm. Thì cái tâm trạng của người đi tìm lúc đó cũng vừa sốt ruột mà cũng vừa rất giận. Dạ, theo con là như
lo
thế.
Có lo không ạ?
Dạ có lo.
Rất dạ. Lo hết sức lo và vừa đi vừa khóc bởi vì không biết là con mình như thế nào.
Dạ.
Và giận.
Dạ.
Và như thế bây giờ lúc lo là sợ con bị cái gì, mà bây giờ khi nhìn thấy con thì lấy con chả bị cái gì hết. Đúng lúc tìm ra mới giận đó, chứ lúc mà đi tìm là không có giận đâu. Lúc tìm là lo thôi, lo không biết con mình bị cái gì, nhưng lúc thấy ủa không bị gì hết ta, mà lại rõ ràng là này không phải lỗi của ai hết đó, mà lỗi của anh này, anh ấy ở lại, anh cố ý ở lại, thì lúc đấy cái lo thành cái giận. Và Đức Maria rất phụ nữ khi nói với con rằng: con ơi, con có biết là mẹ khổ không? Vâng, vậy thôi. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em. Thầy nói câu nói này rất phụ nữ. Đọc Luca chương 2 câu 49. Câu này dĩ nhiên, anh chị em biết không, câu này là câu quan trọng nhất của bài phúc âm này, câu chốt của bài phúc âm này. Đọc 2:49.
Người đáp: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?
Vâng, sao cha mẹ, tức là sao ở đây là tại sao đấy. Lúc ban nãy thì Đức Mẹ nói là tại sao con lại làm như thế, đúng không? Có đúng không ạ? Lúc nãy Đức Mẹ hỏi Chúa Giêsu là có đúng không? Anh chị em nhìn vô coi.
Yeah.
Lúc nãy là đã hỏi Đức Mẹ hỏi là tại sao con lại cư xử như thế? Vâng. Thì lẽ ra Đức Mẹ đang chờ một câu trả lời là con xin lỗi mẹ con thế này thế kia. Thì ở đây Đức Mẹ lại nghe Đức Giêsu nói là tại sao lại tìm con? Tại sao lại tìm con? Rồi lại nhắc cho Đức Mẹ rằng thế Đức Mẹ, mẹ không biết rằng con ở đây gì ạ? Nguyên văn tiếng Hy Lạp phải ạ. Đức Mẹ không biết rằng con phải ở nhà của cha con sao? Vâng, tôi phải xem có ai chưa được nói, chị chắc chị muốn nói lắm ạ. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi là cái câu trả lời của Đức Giêsu cho chúng ta thấy cái gì về con người của Đức Giêsu? Câu hỏi thứ hai dễ thương hơn, tại sao cha mẹ Đức Giêsu lại chả hiểu gì. Đấy. Vâng, cái câu trả lời như thế nào? Vâng, chị.
Thưa cha, là cái Đức Giêsu muốn cho thấy rằng Đức Giêsu là bắt đầu thực hiện cái công việc mà khi Chúa Cha đã giao xuống trần gian nhập thể, và bắt đầu ngài bắt đầu cái chương trình đó, mà muốn nói với cha mẹ rằng là tại sao không hiểu những cái điều mà ngài đã bắt đầu làm điều đó.
Cảm ơn chị. Đấy. Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải lúc nãy ở đây dịch là gì ạ? Phải ở lại nhà, có phải không ạ? Phải có bổn phận phải ở lại nhà của cha con sao? Vâng.
Con thấy là đây là bắt đầu Chúa vén mở cái mặc khải.
Mặc khải về cái gì? Về ai?
Mặc khải về Thiên Chúa, về ngôi lời Thiên Chúa của Thiên Chúa.
Thế là về Đức Giêsu, khi nói như thế thì Đức Giêsu mặc khải cho thấy Đức Giêsu là ai ạ?
Là con Thiên Chúa
ạ. À, dựa vào chữ nào đấy ạ?
Dựa vào thứ là của nhà cha.
Dựa vào chữ nào ạ?
Nhà cha con ạ.
Cái gì ạ? Nhà gì?
Cha con.
Nhà gì?
Của cha con.
Nhà của cha con. Như vậy Đức Giêsu nhận mình là gì?
Con Thiên
là
Chúa.
Con, vâng. Con Thiên và Chúa. Nhận rằng là cái đền thờ Jerusalem là nhà của ai?
Nhà của
Thiên
Chúa.
Chúa, nhà của cha. Câu trả lời là chính xác ạ. Tức là Đức Giêsu 12 tuổi đã bắt đầu thấy rằng mình là con và Thiên Chúa là cha. Đồng ý không ạ? Vâng, lúc nãy chị có thêm gì không? Chị có thêm gì không?
Dạ, con nghĩ có thêm một ý nữa. Nó cũng như chị Ly vậy, nhưng mà thêm cái ý là cái đó là cái khao khát mong hỏi của Đức Giêsu, như là khi ở bên bà giếng Gia-cốp á, khi các tông đồ đem lương thực về thì Chúa mới nói câu Gioan 4:34, lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Cái ý là rất là khao khát mong muốn.
Vâng, tức là đây câu hỏi của tôi, và cảm ơn bà. Đó là vén mở cho thấy cái gì về con người. Vâng. Và Đức Giêsu cũng khám phá thấy là mình có việc đó nhỉ. Câu hỏi kế tiếp nha, chuẩn bị câu hỏi kế tiếp là tại sao cha mẹ Đức Giêsu lại không hiểu nhỉ? Nói như thế mà sao lại không hiểu ta?
Thưa cha, con muốn nói là đây là còn một bản văn mang những cái lời mà ở lại trong đền thờ, ở lại nhà cha của con sao. Không phải là Chúa Giêsu dám vô phép nói với mẹ ngài như thế, nhưng cách nói của ngài để nhắc nhở mẹ đừng buộc ngài phải quan tâm, chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt, không đáng của đời thường, mà nhiệm vụ của ngài là phải làm theo ý cha, làm nhiệm vụ của cha giao phó. Điều thứ hai con muốn nói nữa là đây là một sự mặc khải cha. Đứa con bị mất ròng rã suốt 3 ngày và cha đã tìm thấy con trong một tình trạng rất là đáng nể, đáng sửng sốt, là đang ngồi thảo luận với các
luận,
nhà tiến
học
sĩ
thảo luận gì? Học á.
Đang ngồi học với các tiến sĩ luật đó. Nhưng mà đó cũng là cái mặc khải của Thiên Chúa dành cho hai ông bà, để hai ông bà sống trước cái mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của ngài, chết 3 ngày rồi mới sống lại.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, tức là đúng là cái mầu nhiệm mà cái việc lạc này cũng là chuẩn bị cho Đức Mẹ mất con sau này. Ở đây câu hỏi, vâng, tức là nhìn chung câu trả lời của mình là Đức Giêsu vén mở cho cha mẹ của ngài thấy cái gì? Đấy. Nhưng mà có khi thấy gì anh định là thấy thần tính à? Chưa mạnh quá. Cho thấy ngài có một người cha. Cho thấy ngài có một người cha mà cái người cha kia đang đứng xít bên ấy. Có đúng không ạ? Anh chị em thấy không? Có một người cha trần thế đang đứng xít bên mà ngài lại nói về một người cha khác ấy. Và ngài lại gọi Thiên Chúa là cha, và ngài nói tôi là con và tôi phải ở nhà. Đấy. Và việc tôi phải ở nhà này có thể làm cho người cha kia đau khổ. Vì tôi vâng lời người cha này nên người cha kia phải chấp nhận như thế. Người mẹ kia cũng phải chấp nhận. Và như thế cái người cha trên trời hóa ra mới là người cha lớn hơn, lớn hơn. Mà anh chị em cũng nên biết một chút xíu về người cha. Tại tình cờ nói thêm là đối với cha Đắc Lộ mà dường như ngài cũng đi theo cái hướng của Richie ở bên Nhật đó, là gì? Tức là như thế này, tức là coi người cha bình thường thì gọi là hạ phụ, tức là người cha thấp. Còn người cha giữa, đố anh chị em biết là gì nhỉ? Trung phụ đấy. Còn Thiên Chúa là gì? Thượng phụ đấy. Và vì cái quan điểm như thế nên chúng ta thấy rất rõ là đó là gì? Đó là khi mà phải chọn là vâng phục người cha nào thì phải vâng chục người cha lớn hơn đấy. Và thực sự là phải vâng lời vua hơn là vâng lời cha của mình, cha ruột của mình. Và khi mà phải chọn giữa vua với Thiên Chúa thì chọn Thiên Chúa chứ không chọn vua. Và anh chị em biết chính vì chuyện này mà Việt Nam chúng ta có bao nhiêu thánh tử đạo. Tại ông vua luôn luôn nói là này, chú phải vâng lời tôi chứ, tôi là vua cơ mà, đấy thế này thế khác, và bỏ đạo đi nhá. Họ nói dạ không, dạ, nếu vua biểu em làm gì thì em làm, chứ cái này nó đụng đến một đấng hơn cả vua, vì thế xin lỗi chúng tôi không làm được. Biểu tôi làm đánh giặc hay được, muốn làm việc gì cũng được, trừ cái việc mà đòi bỏ đấng một đấng phụ, một bậc cha mà trên cả vua. Đấy, thành ra ở đây anh chị em thấy cũng cho thấy một lần Giê-xu đã ở lại đền thờ, và chắc ngài đủ thông minh 12 tuổi để biết rằng ở như thế là cha mẹ mình sẽ ở đấy, sẽ gặp một cái gì rất là kinh khủng đấy. Và biết đấy, và vì thế nên cái câu này cũng nói cho chúng ta biết rằng Đức Giê-xu 12 tuổi, tôi thì anh chị em hỏi tôi, Đức Giê-xu 12 tuổi biết cái gì? Đức Giê-xu 12 tuổi đã bắt đầu, tôi không có nói nó mạnh đâu, tôi nói bắt đầu khám phá ra rằng giữa mình với Thiên Chúa mà mình gọi là cha có một tương quan thân thiết. Và mình đã bắt đầu phải vâng theo đấng ấy. Gia đình thì là quá quý đi, nhưng mà cha mẹ của mình là quá quý đi, nhưng dường như còn có một đấng cao hơn. Và Giê-xu đã bắt đầu cho thấy mình phải vâng lời đấng cao hơn ấy. Đấy, câu hỏi thế này, câu hỏi này là dễ thương, nhiều người anh chị em phải trả lời chứ. Tại sao cha mẹ Đức Giê-xu lại không hiểu? Tại sao Đức Giê-xu nói là thế không biết là con phải ở nhà của cha con sao? Và sau đó chúng ta thấy Đức mẹ không hiểu. Anh chị em có nhìn thấy câu sau không? Là Đức mẹ bố này thua. Chắc lúc đó tôi nhìn thấy mặt Đức mẹ hơi buồn. Đức mẹ bố, trời cái này là hết thuốc rồi. Cái này là thua rồi. Trời ơi, mình kiếm gần chết, mệt gần chết, giờ tới nơi rồi hỏi là con tại sao con ở lại. Đấy mà giờ anh ấy hỏi là tại sao lại đi tìm. Mình hỏi là tại sao con lại làm như thế, giờ hỏi tại sao con lại đi tìm. Đấy. Thành ra Đức mẹ cảm thấy là đấy. Thế thì Đức mẹ và Thánh Giuse là không hiểu. Em tại sao không hiểu?
Dạ, bởi vì vẫn là cái bất người phàm đó cha. Cho nên không thể nào mà hiểu liền được cái ý Thiên Chúa nó quá lớn như vậy.
Người phàm không hiểu Thiên Chúa quá lớn. Vâng, cảm ơn ạ. Hơi khó hiểu ạ. Vâng, có ai chưa nói bao giờ? Vâng, này.
Thưa cha, theo con thì là do lúc đó Đức Mẹ hơi bị sốc. Sốc là bởi vì Đức Mẹ không hiểu đó là con của Thiên Chúa, mà lúc đó Đức Mẹ vẫn hiểu đó là con của Đức Mẹ, và Đức Mẹ chưa có hiểu được cái vai trò cứu chuộc của Chúa. Cho nên là không có hiểu là Chúa Giê-xu đang nói về cái bản thể ngôi hai của mình. Cho nên Đức Mẹ vẫn có một cái gì đó về cái tình của người mẹ với người con đó. Đức Mẹ không hiểu được câu nói của Chúa như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Huy, anh Ngọc Huy mới trả lời như thế.
Dạ, chào cha và chào mọi người. Em không có ý định trả lời cái câu mà cha mẹ, mà chỉ muốn hỏi một cái câu, tức là tôi cũng phân vân từ khi đọc cái đoạn này tới bây giờ, là cái câu mà sao cha mẹ lại tìm con. Con có cảm giác như là Chúa Giê-xu mặc định là cha mẹ phải biết, tức là hay là cũng có như là nói với mọi người chúng ta là sao lại phải tìm Chúa, khi mà ngài đã mặc định biết là ngài đã ở một chỗ nào đó mà nhất định là ở đó, luôn chờ ở đó.
Vâng, đúng như vậy đấy. Vâng, tức là không phải trả lời mà hỏi thêm một câu đấy, có chị. Lan.
Dạ, sau khi là gia đình thánh gia từ Ai Cập trở về làng Nazareth á, thì trong suốt thời gian đó đến lúc năm Chúa Giêsu 12 tuổi thì gia đình thánh gia đã sống như một gia đình rất là bình thường và không có bất cứ một biến cố nào đó, và Chúa Giêsu cũng lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Và con nghĩ là Đức Mẹ và Thánh Giuse chắc quên mất ạ. Quên mất cái chuyện là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và cứ nghĩ như một đứa trẻ bình thường như vậy đó. Do đó là cái biến cố này là Chúa Giêsu là cũng như một cái lời nhắc lại cho Đức Mẹ và Thánh Giuse là về cái vai trò của Chúa Giêsu khi xuống khi làm con của Đức Mẹ Thánh Giuse.
Vâng, cảm ơn chị được lắm ạ. Dạ. Có ai thêm không ạ? Có ai ạ?
À, thưa cha, khi mà con đọc cái câu hỏi của cha đó và suy tư cái đoạn văn này theo cái ý nghĩa của thánh lễ gia thất đó, thì cái câu trả lời của Chúa Giêsu rất là hay, vì ngài nhắc lại cho cả thánh Giuse và Đức Mẹ cái mầu nhiệm truyền tin của Đức Mẹ trước đó mà chúng ta cũng mừng trong cái mùa vọng vừa rồi. Và nó có một cái phần nữa là thánh Giuse có được một giấc mơ, Chúa Thánh Thần có báo về cái vai trò làm cha của người con của Maria. Thì cái câu này nó là một cái điều mà nhắc nhớ lại người cha và người mẹ của mình về cái vai trò, cái sứ vụ mà nhận người con của con Thiên Chúa. Và trong cái câu hỏi là tại sao cha mẹ Giêsu lại không hiểu, thì con nghĩ đúng là thánh Giuse và Đức Mẹ cũng quên mất rồi. Một lần được nằm mộng và một lần được truyền tin, thì khi mà nuôi một đứa trẻ 12 năm cũng đẻ được cung lòng mình thì mặc nhiên nghĩ là con của mình rồi, và nuôi trẻ trong một cái tâm trạng đó là con của mình, và quên mất 12 năm nó quên mất rồi vì nó không có biến cố gì cả. Cho nên đây là một biến cố đầu tiên để nhắc nhớ lại cái vai trò là hai ông bà đã nuôi con Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy. Tại sao cha mẹ Đức Giêsu lại không hiểu thì vừa rồi chị có trả lời cho biết là đấy, có khi Đức Mẹ nghĩ rằng đây là con của mình, con ruột của mình, nhưng mà không có nhớ rằng Đức Giêsu là đặc biệt lắm. Và ngay cái việc thụ thai cũng đặc biệt, và ngài có một sứ mạng đặc biệt. Thành ra tôi như thế này, tôi thử nói cái câu trả lời này, anh chị em có nghe được không? Tại sao cha mẹ Đức Giêsu lại không hiểu? Bởi vì câu trả lời như thế này, đối với người Do Thái thời xưa đó, là câu trả lời không thể chấp nhận được. Người Do Thái ngày xưa và bây giờ cũng thế, rất kính cha mẹ, rất thảo kính cha mẹ. Và dưới một góc độ nào đó, trả lời như thế này là đấy anh này
quá hỗn.
Bố mẹ mình khổ đi tìm mình và hỏi xem là sao con như vậy, sao như thế, bố mẹ khổ, mà lại hỏi ngược lại là tại sao kiếm, rồi bộ không biết là con phải ở đây à. Đấy, giảm như là cái việc ở lại đây là lẽ ra phải biết, thế mà lại thiếu sót. là đã không biết, bộ không biết là con phải ở đây à. Trời, chuyện rõ vậy mà con sao không biết ta. Và như thế là, mà anh chị em biết, đối với người Do Thái họ rất quý giới răn thứ tư. Và tôi nhớ trong cổ ước mà anh nào mà xúc phạm đến cha mẹ là có thể bị ném đá, chứ không phải không đùa tí nào. Đấy, thành ra rất là khó chịu, anh chị em tưởng tượng như thế. Và Đức Mẹ là không hiểu, nhưng mà tôi lại thích nói cái ý này, đó là anh chị em cũng ở đây cũng có nhiều người lập gia đình, và anh chị em cũng biết là mỗi đứa con mình sinh ra đó thì nó là con của mình thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà cũng có những đứa con mà nó thuộc về Chúa và Chúa dẫn nó đi theo đường của Chúa, mà mình không tài nào hiểu được là tại sao lại như thế. Nếu mình đẻ ra một đứa con và mình đã dành hết tâm lực đầu tư cho nó, và mình cũng nghĩ rằng thế nào mình cũng có cháu bé đó chẳng hạn, thế nào nó cũng lấy chồng hay khác, nhưng mà cuối cùng nó không lấy chồng, nó bị chịu thua rồi, và nó nói là nó đi tu, đấy nó đi tu thế thôi. Và như thế mình bỏ chứ đâu có được. Và như thế có khi là mình cũng nói là tao cũng không hiểu đường mày, và có khi mình cũng muốn ép con của mình đi vào cái điều mà mình muốn đấy. Thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy cái chuyện này, đó là Đức Giêsu có một cái gì đó đặc biệt đối với Thiên Chúa và người dẫn ấy. Nhưng mà ngay cả những đứa con khác mà anh chị em có khi mình cũng phải tôn trọng, cũng nhắc anh chị em nhớ điều này là tuyệt đối không có được phép là ngăn cản con mình lấy ai đâu đấy, không được phép ngăn cản, nó lớn rồi. Chỉ nhắc cho nó biết là con ạ, nếu con mà cứ lấy cái anh ma túy này ấy, thì khốn đấy, khốn đấy. Thì báo cho con biết là nguy đấy, thế thôi. Nhưng mà nếu nó cứ khăng khăng là không, con thích anh lấy anh nghiền ma túy này, và con sẽ biến đổi đời anh, thế mình phải chịu chứ sao giờ. Không? Nhưng mà anh chị em biết ở Việt Nam là có nhiều người cha mẹ là mạnh lắm, dứt khoát không làm đám cưới, rất quyết là từ, rất quyết là làm chuyện mà thật ra đấy thì cũng có khi cũng phải để nó chịu trách nhiệm đó. Vâng, chị nói với anh chị em câu cuối cho câu hỏi này là chúng ta có thể đẻ ra con, nhưng những đứa con của chúng ta vẫn là những mầu nhiệm. Mà anh chị mới này thua chứ, này tôi không hiểu nó chứ, tôi đẻ đấy, đây có một anh mới ở nước ngoài về ngồi bên má như thế, và có thể mẹ bố này thiệt ra là con nó không có tài nào con hiểu được, không hiểu được, nó lạ lắm cả, nó không hồi, nó không giống mình đấy, phải chịu, nó cũng là mầu nhiệm. Đức Giêsu là một mầu nhiệm với Đức Mẹ, không phải chỉ có lần này mới không hiểu. Đức Mẹ cần suốt một đời của mình để hiểu Đức Giêsu. Lúc nãy có nhiều anh chị nói là Đức Mẹ không biết đây là con Thiên Chúa chưa. Từ từ, Đức Mẹ còn rất nhiều thời gian để mà hiểu được Đức Giêsu. Đức Giêsu mãi mãi là mầu nhiệm với Mẹ. Dù cái anh Giêsu đấy là mình đã nuôi anh ấy, đã cho anh ấy bú, đã nuôi anh ấy, đã dạy dỗ, anh đã ngồi trên lòng của mình và mình đã dạy anh những lời kinh đầu tiên ấy, tất cả mọi thứ như thế, mà mình bảo cái này không hiểu được, sao khó hiểu à. Thế vâng đấy, và anh Giêsu ấy có thể là 58 tuổi chăng, anh ấy đã nói với mẹ anh ấy rằng mẹ con không lấy vợ chấm đó, đó. Thế và anh nói không lấy vợ, ủa sao kỳ vậy ta, có thể tôi đoán như thế. Đức Mẹ ủa không lấy vợ à, thế thôi. Và cũng có một ngày nữa là anh Giêsu đấy năm 33 tuổi nói với mẹ rằng mẹ mai con đi. Đồng ý không nào? Đó. Mẹ ở nhà, mai con đi. Xong rồi. Không hiểu được. Mãi mãi vẫn không hiểu được. Ai gọi vậy ta? Ai gọi vậy? Đi đâu vậy? Tại sao anh con của mình lại không lập gia đình ta? Tất cả mọi chuyện như thế. Vẫn là những cái thứ mầu nhiệm. Mà có khi làm cha mẹ lại là tôn trọng cái mầu nhiệm rất riêng tư giữa đứa con của mình đối với Chúa. Mà mình biểu thôi này, nếu mà Chúa biểu con làm thì con làm chứ sao giờ, mẹ đâu có cảm được. Vâng, thế anh chị em thấy cái chuyện này là cũng lớn đấy nhỉ. Nó, cái câu hỏi nó bé nhưng mà thật là nó vẫn lớn như thường.